Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe, bình an.
Xin chào quý khán giả về Việt Nam chúng ta. Có cái trước khi bắt đầu chương trình thì xin mời quý vị cho tôi được chúc cho tất cả những quý vị khán giả mà là người Công giáo đấy. Tuần này là tuần lễ vào Tam Nhật Thánh, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Chúng ta vẫn còn ở trong cái mùa chay cho đến buổi lễ vượt qua vào thứ năm. Và người Do Thái họ cũng ăn mừng lễ vượt qua nữa. Họ ăn mừng lễ vượt qua là bởi vì họ được tự do. Họ được tự do sau bao nhiêu năm lưu đày ở Ai Cập. Cho nên chúng ta có rất là nhiều những lễ nghi vào cuối tuần này. Hy vọng rằng là tất cả mọi người để ý đến những giờ thánh để chúng ta tham dự. Đây là một cái ngày lễ, có lẽ đối với tôi đó là ngày lễ trọng đại nhất, trọng đại hơn cả lễ Noel. Lễ Noel là vì chúng ta vui mừng, nói rằng là đó là ngày Chúa ra đời, chúng ta vui mừng, chúng ta ăn mừng sinh nhật. Nhưng mà lễ Phục sinh là một ngày lễ đối với người Công giáo chúng tôi rất là trọng đại, vì không ai hy sinh mạng sống cho người mình yêu bằng Chúa Giê-xu đã bỏ chính thân xác của Ngài ra, hy sinh mạng sống cho cuộc sống tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã sống lại, không phải chỉ là sống lại trên phương diện tinh thần nhưng cả thể xác lẫn con người của Ngài đã sống lại và lên trời hiển vinh. Trở lại chương trình ngày hôm nay, tôi nói về một cái câu hỏi mà người bạn tôi gọi cho tôi hôm qua hỏi tôi. Thế bây giờ tôi ly dị vợ tôi và sau này chúng tôi lấy nhau lại. Vậy thì khi tôi về hưu, vợ tôi có được lãnh một nửa cái phần tiền về hưu của tôi hay không? Trời, câu hỏi này khi mà nhìn vào những cái câu trả lời, những cái hồ sơ đã đưa ra, những tin tức từ mạng lưới của an sinh xã hội, vô số kể tin tức để chúng ta nói miết không hết được. Và tôi cố gắng, tôi không làm về điều luật an sinh xã hội, tôi cũng nói với lại người bạn của tôi như vậy. Nhưng tôi nói rằng là thứ nhất là có thể tìm những tin tức này ở trên mạng. Thứ hai là khi đi đến cái chỗ ly dị, nó liên quan đến vấn đề ly dị, thì trong cái hợp đồng mà mình giải quyết cái việc tài chính giữa hai người đó, thì nó sẽ như thế nào, nó là tùy vào cái sự điều đình giữa hai người với nhau. Nhưng mà rồi chúng ta có những cái điều luật liên bang, tức là federal law, nó sẽ đánh đổ những cái điều luật tiểu bang nếu những cái vấn đề này nó mâu thuẫn với nhau, nó đối nghịch với nhau. Ok, bởi vì vậy khi chúng ta có những cái việc này, chúng ta cần phải nói chuyện với người luật sư mình làm việc với họ, để cái câu giải thích và cái câu trả lời nó tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Những gì tôi nói trên chương trình nó là những câu nói tổng quát, và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị phải tham khảo với luật sư tự chọn, để mỗi một người luật sư họ dựa vào cái tình trạng riêng biệt của mình để họ có thể cho mình những cái câu trả lời là như thế nào. Thì cái câu hỏi này tổng quát trả lời là được. Người mà được lãnh cái tiền phúc lợi của người chồng khi mà cái người hối ngẫu cũ đó về hưu hay không về hưu, miễn là cái cuộc hôn nhân đó nó đã được 10 năm, ít nhất 10 năm hay hơn. Đó là cái câu trả lời căn bản. Ok. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề phúc lợi cho việc về hưu, thì chúng ta, việc đầu tiên là chúng ta phải nói rằng là thế thì cái người phối ngẫu này của tôi về hưu đó, thì ông ta hay là bà ta sẽ về hưu vào lúc nào? Quý vị nói chuyện với nhau, tôi hay về hưu về hưu non, tức là quý vị cứ 62 tuổi là quý vị nói thôi, được ngày nào hay ngày đó lãnh tiền về hưu để sống. Nhưng mà có nhiều người họ chờ đến cái tuổi của họ được về hưu thì họ lãnh nguyên cái số tiền mà về hưu họ được lãnh, tức là hiện giờ thì chúng ta nói khoảng chừng 66 tuổi rưỡi thì phải. Những người sinh năm 1956 thì được cái số tiền hoàn toàn 100% khi họ về hưu là ở tuổi 66 tuổi rưỡi, không? Còn những người mà sinh năm 1957, năm 18 thì chúng ta phải nghĩ đến cái tuổi 67. Nhưng mà có nhiều người họ cũng không muốn lãnh ở cái tuổi đó nữa, thì họ muốn chờ cho đến lúc tuổi 70 họ được lãnh. Ok, không sao. Quý vị lãnh tiền càng lâu thì có lẽ cái số tiền nó sẽ tăng lên một chút. Nó có đáng để cho mình chờ hay không là tùy vào trường hợp của mỗi người. Ok, rồi. Khi mà mình về hưu, ok, thì cái số tiền mà mình lãnh nó là như thế nào? Cho dù cái người phối ngẫu cũ của mình có lãnh tiền về hưu hay không, việc đầu tiên là mình đã có cuộc hôn nhân này trên 10 năm. Việc thứ hai là mình đã không tái hôn. Việc thứ ba là mình đã 62 tuổi và hơn. Và việc thứ tư là cái người phối ngẫu của mình đã được cái thời gian lãnh tiền an sinh xã hội, tiền về hưu đó, hay là họ đang lãnh tiền mất khả năng về làm việc, disability. Cái người phối ngẫu cũ của mình đó đâu có cần phải đi lãnh, không lãnh cũng được, nhưng mà mình đã đến tuổi mình được quyền lãnh thì mình nộp đơn yêu cầu an sinh xã hội cứu xét cái hồ sơ của mình, ok, và mình sẽ lãnh 50% cái tiền về hưu của cái người phối ngẫu cũ của mình. Nếu cái người phối ngẫu cũ của mình lãnh 2.500 một tháng mà cái tiền về hưu của mình chỉ có 1.000 một tháng, thì 50% của cái 2.500 là 1.250, thì thà mình lãnh cái 50% đó còn hơn là mình lãnh cái tiền về hưu của mình, đúng không? Nhưng mà không phải ai cũng được lãnh 50% hết đâu. Nó phải dựa vào từng cái hồ sơ để mình để mà an sinh xã hội cứu xét rằng là mình được lãnh bao nhiêu tiền thì mình phải làm việc với lại an sinh xã hội. Mình lên trên đó, mình ngồi xuống, mình làm hẹn, mình nói chuyện với họ. Ok? Và mình có thể nộp sớm ít nhất là 3 tháng trước khi cái thời gian mình lãnh được cái tiền đó. Thấy không? Và đừng quên rằng là nếu mình đã nhận tiền về hưu cho cái việc của mình á, thì mình vẫn có thể xin nhận cái tiền 50% về hưu của cái người phối ngẫu cũ hay là của cái người phối ngẫu của mình. Phải không? Miễn là an sinh xã hội họ cứu xét, họ nói ok như vậy thì như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà mình không lãnh hai cái một lúc được. Nhiều người cứ nói ủa tại sao tôi không được lãnh tiền về hưu của tôi nữa? Tại vì mình chọn mình lãnh cái tiền phần của về hưu của người sợ người phối ngẫu của mình rồi. Ok. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với văn phòng an sinh xã hội. họ là cái người sẽ nói cho mình biết là cái số tiền của mình sẽ được lãnh như thế nào. Rồi có nhiều người nói với tôi rằng là nhưng mà tôi không phải là công dân Hoa Kỳ thì sao tôi lãnh cái tiền này được? Đâu cần thiết phải là công dân Hoa Kỳ đâu. À, mình là một người thường trú dân mà. Mình sống ở Hoa Kỳ này thì mình được nhận cái số tiền này. Nhưng cái vấn đề ở đây là có những người họ không ở Hoa Kỳ này, họ lại ở ngoại quốc. Ngoại quốc đây là ở Việt Nam hay là ở một nơi khác. Tôi có một người thân chủ, cứ mỗi một năm bà lên tôi, bà xin cho tôi một tờ giấy để chứng nhận là bà vẫn còn hiện hữu, tức là bà vẫn còn sống, để bà gửi về quốc gia của bà, nơi mà bà được lãnh một số tiền về hưu mỗi năm, vì quốc gia của bà ấy cung cấp cho bà là một người đã được sinh ra ở quốc gia đó. Đây là những cái phúc lợi mà quý vị không nên để mất, phải không? Nhiều ít gì chăng nữa nó cũng là một cái phúc lợi, phải không? Mình lấy về để mà mình dùng, vì mình là cái người có quyền được thừa hưởng cái phúc lợi đó mà. Ok, đối với Hoa Kỳ họ có cái sự đồng ý với nhiều quốc gia trên thế giới, họ đồng ý rằng là cái số tiền mà mình nhận đó sẽ được lãnh ở nơi ngoại quốc đó. Ok, nhưng mà hiện giờ thì tôi không biết rằng là Việt Nam có được là một thành viên trong cái gọi là cái gì nhỉ, cái hội đồng đó hay không. Ok, Mỹ thì lúc nào họ cũng là giữ lại những cái sự liên hệ với những quốc gia ngoại quốc, để rồi họ còn có những cái sự liên hệ trên vấn đề ngoại giao nữa. Ví dụ như có rất là nhiều người cứ hỏi tôi rằng là tôi có được song tịch hay không. Song tịch thì quý vị khi trở thành công dân Hoa Kỳ của nước Mỹ, quý vị tuyên thệ quý vị sẽ trung thành với quốc gia này. Vì khi mà quốc gia này xảy ra chiến tranh thì quý vị sẽ cầm súng chiến đấu, hoặc là quý vị sẽ làm những việc cho quốc gia này dựa trên cái sự trung thành đối với quốc gia này. Hay lúc đó mình là một người Trung Quốc, mình là một người Việt Nam, mình là một người Pháp, mình tỏ ra cái sự trung thành đối với quốc gia nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Cho nên cái việc song tịch đó không phải là Hoa Kỳ họ chấp thuận. Nhưng trong vấn đề ngoại giao, những quốc gia như Việt Nam, như Pháp, như Đức, như Hung Gia Lợi, họ cho phép những người dân của họ là một người đã sinh ra nơi quốc gia của họ được có cái sổ thông hành để di chuyển trên phương diện ngoại giao. Và khi chúng ta làm cái sổ thông hành đó thì chúng ta phải biết là cái sự đòi hỏi bởi cái quốc gia nguyên thủy đó là quốc gia Việt Nam hay quốc gia Pháp, họ đòi hỏi những gì ở mình. Chỉ khi nào xảy ra những cái việc bảo vệ quốc gia nơi mình tuyên thệ là một người công dân của họ thì chỗ đó, lúc đó nó mới có những cái vấn đề như là treason. Cái chữ này rất là nhiều người không biết đâu. Treason là tại vì cái anh này, anh ấy là công dân Hoa Kỳ nhưng anh ấy lại đi bảo vệ chính trị, bảo vệ chính phủ của một quốc gia khác, tức là mình không trung thành với quốc gia Hoa Kỳ. Ok, đây là lý do tại sao mà chúng ta cần biết những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy, thấy không? Để chúng ta không rơi vào những cái tình trạng nếu cái việc đó nó xảy ra. Ngày hôm nay chúng ta thấy Ukraine và Nga Xô đi vào một cuộc chiến khủng khiếp. Chưa biết được ngày nào hai quốc gia khác hay là ba quốc gia khác, chuyện chiến tranh nó có thể xảy ra. Không ai mà nghĩ rằng là chiến tranh thứ nhất, chiến tranh thứ hai, chiến tranh lạnh, tất cả những cuộc chiến đó nó xảy ra. Khi nó xảy ra chúng ta phải đương đầu với những gì cần phải làm. Và vì vậy tất cả những người công dân của những quốc gia khác cần phải hội đủ điều kiện là thường trú dân để có thể lãnh tiền về hưu của người chồng hay người vợ mà đã ly dị Ok. Và mình phải sống ở Hoa Kỳ ít nhất là 5 năm. Và mình phải có người phối ngẫu đó đã 10 năm. Nếu cái việc mà chúng ta trở thành thường trú dân này đó, nó là một cái điều kiện, thì có những cái ngoại lệ. Cái ngoại lệ là nếu mình đã có đủ điều kiện để lãnh cái phúc lợi đó trước ngày 1 tháng 1 1985, quý vị nghĩ rằng là không có người Việt Nam để lãnh những cái phúc lợi này, đó là không đúng. Tại vì chúng ta có rất là nhiều người Việt Nam đã có chồng ngoại quốc, tức là chồng người Mỹ hay là vợ người Mỹ, sống ở Hoa Kỳ này trước năm 1985. Và cái sự yêu cầu được phúc lợi về tiền về hưu đó dựa trên một cái hôn nhân với một người đã bỏ mình vì tổ quốc, đã mất đi trong thời gian đang làm trách nhiệm, làm nhiệm vụ là một người lính, hay làm những công việc đó liên quan đến cái việc về quốc gia và đã bị tai nạn và bệnh hoạn rồi cuối cùng tử vong. Và vì vậy những cái câu hỏi của quý vị nó sẽ được trả lời, hoàn toàn được trả lời nếu chúng ta làm việc với Bộ An sinh Xã hội, tức là Social Security. Ok. Còn có những người hỏi rằng là vậy thì tôi sẽ lãnh tiền về hưu của cái người chồng cũ của tôi, người vợ cũ của tôi, và cho đến khi tôi được cái tuổi về hưu thì tôi chuyển qua tôi lãnh cái tiền về hưu của tôi, có được không? Nhưng mà được sao không được? Nhưng mà tùy nó vào từng trường hợp. Mình chỉ có thể nhận được cái số tiền, một trong hai số tiền như mình nói hồi nãy. Nhưng mà rồi nó có những cái điều kiện nữa. Ok, có những cái điều kiện, cho nên câu trả lời được hay không được nó tùy vào những cái tình trạng của mỗi một người. Đó là lý do tại sao khi mình có những câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề này, hay là mình có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị phải tham khảo với những người mà làm về những cái việc này để họ có thể giúp cho mình có những cái câu trả lời. Và những cái câu trả lời đó nó rất là đúng với những cái việc mà quý vị yêu cầu để được có những cái câu trả lời mà nó không làm cho mình phải thắc mắc thêm nữa. Nhất là những người đã đi đến cái chỗ mà gọi là ly dị. Cho nên khi chúng ta có những câu hỏi liên quan đến luật di trú, đến luật hình sự, đến luật dân sự, thì quý vị tham khảo với luật sư làm những cái việc này. Ở văn phòng của chúng tôi có luật sư làm về hình sự, chúng tôi có luật sư làm về dân về di trú. Quý vị biết mỗi một lần mà có một cái vấn đề mà chúng tôi cần phải ngồi xuống để mà phân tích, để mà giải quyết một cái việc gì đó mà chúng tôi được nhờ, thì 2-3 luật sư ngồi xuống nói chuyện với nhau để họ đưa ra những cái kinh nghiệm, những cái học thức, những cái sự hiểu biết của họ. Vì không phải là người luật sư làm về hình sự biết nhiều về vấn đề di trú, và ngược lại không phải là người luật sư làm về di trú biết nhiều về vấn đề hình sự. Nó rất là thích thú khi mà chúng tôi ngồi xuống, chúng tôi nói chuyện với nhau. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, đây là một trong những cái việc mà tôi thấy nó rất là dễ nhưng mà nó cũng rất là khó. Tại vì là rất là nhiều người cứ cặm cụi đi làm, chả có ai để ý đến cái việc để trở thành công dân Hoa Kỳ. Và khi nói đến việc trở thành công dân Hoa Kỳ thì cái việc đầu tiên là cái người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ phải trùng vai, là vì họ sợ phải học, mà họ không nghĩ là họ sẽ học được những cái câu hỏi lịch sử của Hoa Kỳ như thế. Nhưng mà quý vị có biết không, thế mà tôi phải khán phục rất là nhiều người thân trưởng của tôi. Họ không hiểu sao quý vị hãy nhớ được cả 100 cái câu hỏi đó, 100 cái câu trả lời đó, và quý vị trả lời đúng 6 câu hỏi của di trú và công dân Hoa Kỳ. Trong 100 câu hỏi và câu trả lời, quý vị chỉ cần trả lời đúng 6 câu thôi, thì quý vị sẽ đạt được 1/3 cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ. Không? Vậy mà biết bao nhiêu người tôi dẫn đi để làm thủ tục trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi thán phục quá sức thôi. Giỏi quá. Học làm sao mà nhớ hết được, có những cái câu trả lời rất là khó. Tôi nói thẳng, không phải là ai cũng có thể nhớ được đâu. Không? Nhưng mà nếu mình đạt được cái việc đó thôi, thì mình sẽ có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ. Và không phải là khó khăn gì cả, chỉ là chúng ta học, rồi chúng ta phải cố gắng nhớ lại. Những người mà không nhớ được những cái chi tiết đó thì quý vị phải tham khảo với bác sĩ, để bác sĩ họ có thể giúp cho mình làm cách nào để trở thành công dân Hoa Kỳ. Rồi những người bị vấn đề về trục xuất, đây là một cái quá trình hơi khó khăn, hơi dài dòng. Và làm sao để chúng ta kết thúc cái việc này, nó hoàn toàn tùy vào cái lịch trình ở trên tòa di trú và người chánh án giải quyết cái hồ sơ của mình. Rồi những người bảo lãnh cho gia đình và người thân, quý vị biết những gì mà mình làm đó, nó phải đúng với những gì được đòi hỏi. Khi làm đúng với những gì được đòi hỏi, cái thời gian cứu xét nó không có lâu như mình nghĩ. Nhưng nếu cái sự quyết định, cái sự thẩm định của cái người nhân viên ở sở di trú, họ thấy rằng là ồ, cái hồ sơ này cần phải được phỏng vấn một lần nữa, cái hồ sơ này cần phải được thêm bổ túc thêm giấy tờ, cái gì đó mà họ cần đó, mình phải làm. Đến lúc họ từ chối hay là họ cho mình cái thẻ xanh, đó là cái quyết định dựa trên những gì mình đặt vào trong bộ di trú và công dân Hoa Kỳ. Và cái phần mà mình gọi là phỏng vấn đó, nó quan trọng là đó là cái lúc mà mình có thể chứng minh là hai vợ chồng mình là hai người thương yêu nhau và lấy nhau và muốn ở với nhau suốt đời. Rồi cái vấn đề nữa là khi chúng ta nói đến cái việc bảo lãnh người thân của mình đó, chúng ta phải nghĩ đến cái việc tuổi hết hạn, tức là age out, tuổi hết hạn. Nhưng mà không phải người nào cũng bị cái vấn đề này hết. Và khi mình có cái vấn đề này thì mình phải xem là mình có hội đủ điều kiện để lấy lại cái ngày đáo hạn hay không, cái ngày priority đấy hay không. Xong rồi chúng ta nói đến những vấn đề về luật gia đình, luật hình sự, luật tài sản, probate, living trust, guardianship. Tất cả những cái việc này quý vị cần phải tham khảo với luật sư để quý vị có được cái sự giúp đỡ liên quan đến pháp luật. Những vấn đề về tai nạn xe, không? Những vấn đề liên quan đến tố tụng, không? Tôi có mãi những cái câu hỏi cho mượn một cái số tiền rồi người này bây giờ không trả tiền rồi bây giờ phải làm sao và như thế nào. Trời ơi quý vị, có tiền nhiều lắm để ngoài đó cho người khác mượn vì tình thương, vì tình bạn, vì tình nghĩa, vì gì tôi không biết. Nhưng mà vì cái gì đó mà đến lúc mà quý vị không lấy lại được cái số tiền đó, quý vị hầu hết là quý vị chỉ có bắc thang lên hỏi ông trời. Trừ khi quý vị làm cho đúng ngay từ đầu. Và làm cho đúng ngay từ đầu thì quý vị phải nói chuyện với luật sư. Còn nếu quý vị vì cái gì đó mà quý vị cho mượn một cái số tiền 100, 200 ngàn rồi không lấy lại được, hay là 30 ngàn, 20 ngàn, thì quý vị chỉ có thể bắt thang lên hỏi ông trời nhé. Cho nên những đó là những cái hợp đồng. Ok. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng ta ở số 408-947-7717. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi. Mong mỏi luôn luôn được tiếp đón quý vị nhé. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người một tuần lễ thật nhiều hồng ân và bình an trong cuộc sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7:30 cho đến 8:00 chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một tuần lễ mới, một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nữa, có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang lái xe từ sở làm trở về nhà hay là bắt đầu đang lái xe đi làm. Chúc quý thính giả có nhiều niềm vui.
Đóa hoa hồng vui người quên trong tay, ôi đường phố dài, lời ru miên mài ngàn năm, ru em dần hơn, ru em dần. Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm, mây âm thầm mang gió hình, người ngồi xuống trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn, ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên. Trời còn là mưa, mưa rơi, từng phiến băng dài trên hai tay xuôi, tôi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua lúng hờ. Trời còn là mưa, mưa rơi, từng phiến mây hồng em mang trên vai, tôi buồn như lá gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời.
Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ, tình đã phai nhạt màu, còn đâu. Tình cho trao về người thì dấu lơ làng rồi, người hỡi chọn đời lẻ loi.
Mắt kiêu sa hiền ngoan.